Đế Bá, chương 3443, thân phận như mê, hạ, góc truyện audio.com, nhìn thấy trường kiếm trong tay Bình Thành công tử, một vài lão tổ nhìn kỹ một hồi, xác định đây là Du Long kiếm, không khỏi giật mình. Nó từng là thần kiếm của Bàn Long đạo thống, nhìn thấy Du Long kiếm, có người giật mình rằng, Du Long kiếm tuy không phải là tổ khí thế nhưng nó từng là một thanh thần kiếm của Bàn Long đạo thống, tiếng tăm lừng lẫy. Sau này sau khi con cháu của thủy tổ Bàn Long biến mất thì Du Long kiếm cũng biến mất theo. Hôm nay Du Long kiếm xuất hiện trong tay Bình Thành công tử, như vậy thân phận của Bình Thành công tử cũng dần hiện rõ. Từ lâu đã có người đoán rằng Bình Thành công tử là con cháu của Bàn Long, bây giờ tìm được chứng cứ coi như cũng nằm trong dự đoán của mọi người, thế nhưng cũng nằm ngoài dự đoán của một số người. Người có sắc mặt nghiêm nghị nhất đó chính là Bàn Long công tử, đây là đáp án mà hắn không muốn thấy nhất, cũng là chuyện mà Bát Tý Vương triều không hy vọng thấy nhất. Nếu Bình Thành công tử thật sự là con cháu của thủy tổ Bàn Long, như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng ta tung hết sức mạnh đi. Lúc này, Bình Thành công tử cười lớn, đùng, toàn thân Bình Thành công tử dâng trào ánh sáng. Ô, chỉ thấy một con Bàn Long khổng lồ vờn quanh thân thể Bình Thành công tử. Con Bàn Long này vừa bay lên y như có thể xé rách vòm trời. Bàn Long hộ thể, thấy vậy, sắc mặt của Bàn Long công tử càng khó coi. Bởi vì đây là bất thế thuật của thủy tổ Bàn Long, bọn họ không có môn công pháp này. Thật sự là con cháu của thủy tổ Bàn Long, mọi người nhìn con Bàn Long xuất hiện ở đằng sau Bình Thành công tử thì thào rằng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thân phận của Bình Thành công tử đã chắc chắn. Vô kế đến, đằng sau đầu Bình Thành công tử phát sáng, xuất hiện một vòng Phật quang. Khi vầng Phật quang này hiện lên thì y như có ngàn Phật niệm kinh, tiếng niệm kinh vang bên tai không dứt. Không thể, nhìn thấy như vậy, rất nhiều trưởng lão đại giáo, lão tổ đạo thống quát lớn rằng, không tin nổi cảnh này. Ngay cả Bàn Long công tử cùng kiếm tôn cũng choáng váng, mặt mày kỳ quái. Tiên Phật tộc, mọi người choáng váng, thì thào rằng, vừa rồi mọi người còn chắc chắn Bình Thành công tử là con cháu của thủy tổ Bàn Long. Thế nhưng bây giờ tình thế nghịch chuyển, bởi vì Bình Thành công tử là Thiên Phật tộc. Tiên Phật tộc là một tộc lớn ở vạn thống giới, tộc này trời sinh có Phật quang sau đầu, bây giờ Bình Thành công tử lại là Thiên Phật tộc mà không phải là Bát Tý tộc như mọi người dự đoán. Thủy tổ Bàn Long là Bát Tý tộc mà Bình Thành công tử lại là Thiên Phật tộc. Nói như vậy, Bình Thành công tử không thể nào là con cháu của thủy tổ Bàn Long. Lần này, tất cả mọi người đều choáng váng, không ngờ đúng không, Bình Thành công tử mỉm cười, dáng vẻ đùa dai, nụ cười rất sáng lạn. Mọi người tắt tiếng, lúc này mọi người mới biết mình bị Bình Thành công tử chơi xỏ. Từ đầu hắn đã lừa gạt mọi người, để mọi người cho rằng hắn thật sự là con cháu của thủy tổ Bàn Long. Phải hay không phải là con cháu của thủy tổ Bàn Long thì đã sao, dù sao cũng giết không tha. Kiếm tôn hét dài, thần kiếm ngang trời, chém ra một kiếm, kiếm ý mênh mông. Nháy mắt chỉ thấy có tới 8 kiếm tôn giống nhau như đúc đồng thời ra tay. Chỉ nghe canh kiếm chấn bát hoang. Bát hoang kiếm thần, kiếm tôn hét dài, chỉ nghe canh 8 luồng kiếm hoang tựa như thiên hà từ trên trời giáng xuống. Mỗi một ánh kiếm, góc truyện audio.com, chém xuống đều có sức mạnh chém nứt thiên địa, tuyệt học kiếm thánh để lại. Nhìn thấy 8 kiếm tôn đồng thời ra tay, có lão tổ đại giáo nhận ra môn tuyệt học này. Nhìn thấy 8 kiếm tôn đồng thời ra tay, Lăng Tịch Mặc nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đây là thuật vô thượng của thủy tổ kiếm thánh, thế nhưng Lăng Tịch Mặc chưa từng tu luyện. Giết, Bàn Long công tử hét lên, trong nháy mắt 8 món bảo vật đồng thời đánh tới, nổ nát thiên địa, lấy khí thế nghiền nát 4 phương 8 hướng giết về phía Bình Thành công tử. Phá, Bình Thành công tử hét dài, chỉ nghe một tiếng rồng ngâm ô chỉ thấy Bàn Long bay lên, nằm giữa bầu trời tựa như biến thành một mảnh long vực. Đùng, Bàn Long ngăn cản đòn tấn công mạnh mẽ của Bàn Long công tử. Đồng thời, Du Long kiếm trong tay Bình Thành công tử lao lên trời cao, vô cùng linh hoạt lật kéo toàn bộ không gian, ngay cả 8 tên kiếm tôn cũng bị nó kéo đi mất. Du Long tại thiên, Bình Thành công tử hét dài. Du Long kiếm cuốn lấy 8 thanh thần kiếm đang chém tới, chỉ nghe leng canh, hoa lửa văng tung tóe. Bát biểu hùng phong, dấu bé, ít, spotlight break new line, gạch nối dấu lớn, dấu bé, end deep gạch nối dấu lớn. Thấy chiêu thức thất bại, Bàn Long công tử hét dài, 8 cánh tay đồng thời kết ấn, 8 món binh khí lập tức dung hợp hóa thành một cái thủ ấn, đánh thẳng về phía Bình Thành công tử. Kiếm tôn cũng quát lạnh, chỉ thấy hắn vung trường kiếm, leng keng, bầu trời lập tức xuất hiện mưa kiếm vô tận, ngàn vạn thanh thần kiếm điên cuồng đánh xuống Bình Thành công tử. Mở, Bình Thành công tử hét dài, người đi theo kiếm, Du Long kiếm cuốn một vòng, từng vòng ánh sáng lan tỏa, tạo thành từng tầng màn kiếm, ngăn cản thế tiến công của kiếm tôn cùng Bàn Long công tử. Chỉ nghe ầm ầm ầm, kiếm Kiếm thế của Bình Thành công tử tuy rằng rất tuyệt thế, nhưng trước sự tấn công mạnh mẽ của kiếm tôn cùng Bàn Long công tử, màn kiếm của hắn đổ nát từng tầng một. Ầm ầm ầm, tiếng binh khí va chạm nhau vang lên, hoa lửa tung tóe, vô cùng lóa mắt giống như pháo hoa giữa trời đêm, soi sáng cả bầu trời. Tuy Bình Thành công tử rất lợi hại thế, nhưng trước sự tấn công mạnh mẽ của kiếm tôn cùng Bàn Long công tử thì cũng rơi xuống hạ phong. Dù vậy, hắn lại có thể chống đỡ được, cho dù hoàn cảnh không có lợi với hắn thì hắn cũng không có thua. Đùng, trên vòm trời, Bình Thành công tử đánh với Bàn Long công tử cùng kiếm tôn tới mức trời long đất lở. Đùng một cái, lực xung kích đánh vỡ một ngôi sao, thiên địa cũng rung chuyển. Chỉ thấy Bình Thành công tử vì chặn lại đòn đánh dữ dội của Bàn Long công tử cùng kiếm tôn mà phải liên tục lùi về phía sau. Rất hiển nhiên, khi lấy một địch hai thì Bình Thành công tử rơi xuống hạ phong, cuộc chiến này không có lợi cho hắn, thế nhưng hắn vẫn kiên trì. Bình Thành huynh, nếu như không có tổ khí thì hôm nay ngươi khó mà chạy thoát. Bàn Long công tử từng bước ép tới, tám món bảo vật cùng đập tới. Có tổ khí hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bình Thành công tử vẫn cười sán lạn, cho dù nằm thế hạ phong, chiến cuộc không có lợi với hắn, thế nhưng hắn vẫn nói chuyện vui vẻ, phần quyết đoán này khiến mọi người cảm thấy khâm phục. Cách chương.